Khổ. Ngồi thiền, ta thấy khổ. Vậy khổ này do ngồi thiền mà có, hay trước nay khổ đã có sẵn rồi? Khổ này không phải mới, nhưng khi hành thiền chú tâm quan sát thân tâm, ta mới thấy nó. Phải thấy, phải hiểu mới chấp nhận được khổ và mới hết khổ. Vì xưa nay ta chỉ thích, chỉ chấp nhận cái gì vui, tốt mà thôi. Khổ, dukkha, trong đạo Phật có nghĩa là khó chịu đựng, khó chấp nhận. Trong cuộc đời có rất nhiều loại khổ, nhưng tất cả được chia thành ba loại. Khổ khổ. Khổ khổ là khổ thật theo nghĩa thông thường của thế gian. Đó là khổ thân và khổ tâm. Khi có cơn đau, nơi thân là khổ thân. Khi ưu sầu hay trầm cảm là khổ tâm. Hoặc khi một vật, một người ta thương bị khổ, tâm ta khổ theo. Thí dụ, con đau thì mẹ khổ, chồng mất thì vợ đau buồn. Cái khổ của chúng sanh cứ cộng lại hay nhân với nhau, chứ ít khi nào được trừ đi. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh luôn bơi lội, chìm đắm trong sông mê bể khổ, luôn bị sóng gió tham ái đẩy đưa, vùi dập. Cách đây vài năm, bác sĩ Cosby, ngôi sao nổi danh Hollywood, có người con bị tai nạn chết. Biết bao nhiêu thân hữu từ khắp nơi đem hoa đến viếng để chia buồn cùng ông. Là một người học thức, ông thành thật nói, có một cái tôi không thể chia bớt được với ai là sự đau khổ trong nội tâm. Bao nhiêu người muốn đến chia sẻ nỗi buồn của tôi, nhưng tôi không thể nào bớt khổ trong tâm được. Hoại khổ. Hoại khổ là khổ do sự thay đổi. Sự khổ này liên hệ đến cảm giác sung sướng hay lạc thọ thuộc thân hay tâm. Ngay cả lạc thọ sanh khởi từ mắt thấy, tai nghe, thân đụng chạm cũng là hoại khổ vì sẽ thay đổi. Nếu không thay đổi thì lạc thọ mới là vui thật, nhưng vì thay đổi nên gây ra buồn rầu, ưu sầu hay đau khổ. Hành khổ. Hành khổ là khổ do duyên sanh, có nghĩa là do điều kiện tạo thành. Tất cả mọi hiện tượng, danh và sắc trên thế gian đều là pháp hữu vi, tức là pháp do điều kiện mà thành. Cho nên, hành khổ tạo nên mọi thứ trên đời, hay nói cách khác, mọi hiện tượng đều khổ. Cái gì sanh khởi do điều kiện hợp lại, thì sẽ hoại diệt khi điều kiện không còn. Không pháp nào thoát ra khỏi định luật sanh diệt này cả. Khi Đức Phật thành đạo, Ngài tuyên bố sự thật về khổ, làm trái đất rúng động, vì từ trước tới nay, chưa có ai từng tuyên thuyết như vậy. Bao nhiêu tín ngưỡng tôn giáo trên thế gian đều nhắm đến an lạc, đến hạnh phúc. Bao nhiêu tín đồ có thể chịu chết để đánh đổi phúc lạc nơi thiên đường, hoặc có thể chịu chết cho giáo chủ của họ. Đức Phật không chấp nhận việc chết để được an vui ở cõi khác hay hy sinh cho giáo lý của Ngài. Đức Phật không bao giờ nói sai sự thật, dầu cho sự thật không phải luôn tốt đẹp như ý ta muốn. Ngài không đưa ra sự thật để ta bi quan hay lạc quan, mà chỉ muốn ta chấp nhận sự thật, nó là như vậy. Trong tam giới, không có chỗ nào là không có ba loại khổ này. Khi nói lên sự thật về khổ, Đức Phật cũng đưa ra công thức để giải quyết rốt ráo cái khổ và đạt đến sự an vui vĩnh viễn. Ta thường chỉ nghĩ đến cái vui, cái khổ lớn của cả một đời, một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, mà không bao giờ nghĩ đến, để ý đến cái vui, cái khổ của một giây hay trong từng khoảnh khắc. Do đó, ta không thấy được bản chất đích thực của niềm vui hay nỗi khổ di tế này, nên cũng chẳng hiểu được bản chất thực sự của những vui, khổ lớn kia. Công thức giải quyết khổ của Đức Phật rất rõ ràng đối với những ai có duyên lành với giáo pháp. Đó là loại bỏ nguyên nhân gây ra khổ là vô minh và ái dục qua pháp thiền minh sát niệm xứ. Ta không nên bỏ qua cơ hội thực hành để kinh nghiệm sự thật mà chính Đức Phật đã thân chứng, giác ngộ và giải thoát.